Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, thì trong tuần qua dường như là những cái lời thúc giục liên tục của phe đối lập rằng là thủ tướng hãy tuyên bố về ngày bầu cử ngay đi, nhưng mà những cái lời thúc giục đó có thể là vẫn chưa có đủ quan trọng, bởi vì thủ tướng Scott Morrison vẫn rất là chú trọng đến các vấn đề quốc phòng trong tuần này, và đặc biệt là ông tuyên bố sẽ ủng hộ về khí tài để Ukraine tiếp tục chống lại sự xâm lược của Nga. Và cũng như là sáng nay tại họp báo thì ông cũng nói rằng là ông sẽ ủng hộ thêm nữa cho lực lượng quốc phòng Úc, mà được biết hiện nay là đang đứng trước nhiều nguy cơ và bất an từ ngoại quốc. Thưa anh, hiện nay thì những cái tình hình nào đã ảnh hưởng đến cái quyết định của Thủ tướng như vậy ạ?
Có lẽ là một trong những cái biến cố hay là một trong những cái sự kiện nổi bật ở trong cái tuần qua đó là cái chuyện ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Úc. Trong cái bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội của Úc, tức là nó kéo dài khoảng 16 phút, thì ông Zelensky cho biết là cái việc an ninh toàn cầu đang bị thử thách, và nhiều cái quốc gia có cùng một cái lý tưởng dân chủ, cùng một cái lý tưởng tự do, phải đồng lòng đứng lên chống lại cái tham vọng đó của ông Tổng thống Nga là Putin. Một trong những cái thông điệp mà tôi cho là quan trọng ở trong cái bài trình bày của ông Zelensky trước Quốc hội Úc là ông nói rằng là nếu cái điều mà khủng khiếp nhất là nếu chúng ta không ngăn cản nước Nga bây giờ thì các cái quốc gia khác ở trên thế giới đang nhăm nhe những cái cuộc chiến tranh tương tự lên các nước láng giềng thì họ cũng sẽ nghĩ rằng là họ cũng có thể làm được như Nga. Và đây là một cái thông điệp tôi cho rằng là rất là trực tiếp, rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta liên hệ đến cái điểm đó với tình hình của nước Úc hoặc là với tình hình của Việt Nam chẳng hạn, thì đây là một cái thử thách mà cái thế giới tự do hay là nói chung là cái khối Tây phương và các quốc gia dân chủ ở trên thế giới đó đều phải có trách nhiệm đóng góp trong cái việc mà bảo vệ cho Ukraine chẳng hạn. Thì người ta cũng nhận xét rằng là ông Zelensky, dĩ nhiên là ông đã nói chuyện với nhiều cái chính phủ, nhiều cái quốc hội của nhiều cái quốc gia khác nhau, nhưng mà tập trung ông vẫn kêu gọi các cái nước là một là yểm trợ thêm cho Ukraine để chống lại cái cuộc xâm lược của Nga, hai là phải có những cái biện pháp trừng phạt một cách thiết thực hay là một cách trực tiếp để Nga không còn có những cái phương tiện về tài chính, về quốc phòng để mà thực hiện cái cuộc chiến tranh trái phép như vậy. Và thưa cô Lê Tâm cũng như quý vị, thì rõ ràng ông Zelensky là một cái nhà hùng biện, và ông nói với một cái tâm tình rất là sôi nổi và có thể nói là rất là xúc động. Ông nói rằng là có thể chúng ta đang là những cái đất nước rời rạc, nhưng mà chúng ta đoàn kết lại bởi vì hai cái chữ là tự do mà thôi. Và Ukraine cũng như là các cái dân tộc khác ở trên thế giới đều không thể để cho cái chủ quyền cũng như là cái sự tự do của dân tộc mình bị chà đạp và một cách mà thô bạo và bất hợp pháp như vậy. Dĩ nhiên ở trong cái bài diễn văn của ông Zelensky cũng có kêu gọi các quốc gia, các công ty đa quốc gia tham dự cái dự án tái thiết ở Ukraine một khi mà chiến tranh chấm dứt. Và đây là một cái nét tích cực của trong cái bài diễn văn, đặc biệt là trước cái Quốc hội Úc hồi tuần qua đó. Lần đầu tiên ông nói đến cái dự án tái thiết Ukraine, có nghĩa là quân Nga sẽ phải rút lui khỏi Ukraine. Và người ta đang thấy cái điều đó ngày càng rõ hơn trên cái thực tế chiến trường, bởi vì hơn 40 ngày rồi quân Nga vẫn chưa có chiếm đóng được một cái thành phố nào hoặc là chưa làm chủ một cái khu vực nào, mà ngược lại họ phải đang rút quân và nghĩa là dồn những cái đơn vị chiến đấu lại ở một số cái khu vực mà thôi, và gần như là mọi thành phố của Ukraine đều bị tàn phá đến một cái mức nghĩa là không còn ở được, không còn sống được ở trong những cái thành phố đó nữa. Và do đó cái dự án tái thiết Ukraine là một, có thể là một trong những cái dự án mà Úc có thể góp tay hỗ trợ rất là nhiều.
Thưa anh, vậy thì từ cuộc diễn thuyết của Tổng thống Ukraine thì chính phủ Úc sẽ hỗ trợ thêm những cái vấn đề gì về cho Ukraine nữa, theo yêu cầu của chính phủ Ukraine cũng như từ chính Tổng thống Volodymyr Zelensky ?
Thủ tướng Scott Morrison cũng nói rằng là ông đã thông báo là một cái chương trình hỗ trợ quân sự quốc phòng cho Ukraine, gồm có nghĩa là máy bay không người lái, một cái hệ thống tự hoạt động ở trên mặt đất mà không cần người điều hành. Ví dụ như ngay cả những cái vấn đề rất là thực tế như là phần ăn cá nhân của lính cũng như là các cái vật tư y tế vân vân để cho giúp đỡ cho những cái người bị thương trong cái cuộc chiến, kể cả dân chúng. Thì ông cũng nói thẳng với lại tổng thống của Ukraine là Úc sẽ giúp người dân Ukraine xây dựng lại một khi mà chiến tranh đã chấm dứt, khi mà tiếng súng đã im ắng lại trên quê hương Ukraine của ông. Và ông cũng mô tả, đây là một cái sự mô tả của một cái người đứng đầu chính phủ Úc đối với một cái người đứng đầu của chính phủ Ukraine, là tổng thống Ukraine là một cái con sư tử của nền dân chủ. Đây là một cái lời khen ngợi mà chúng tôi nghĩ rằng là một số những cái người khác cũng đã nói về ông Zelensky, về những cái ca ngợi về ông Zelensky tương tự, nhưng mà có lẽ đây là một cái lời ca ngợi mà Thủ tướng Scott Morrison đã dành cho sau khi đã công bố cái quyết định là viện trợ thêm cho Ukraine 25 triệu đô la để trang bị thêm cái thiết bị phòng thủ quốc phòng, rồi nâng, tức là ông đã nâng cái tổng số các tài trợ quân sự cho Ukraine từ 91 triệu đô la lên 116 triệu đô la, cũng như là thêm cái quỹ hỗ trợ nhân đạo, cũng như là 70.000 tấn than cho người dân của Ukraine đang rất là thiếu hụt về nhiên liệu trong cái mùa đông này, thưa cô.
Cụ thể đó đó là mới sáng nay thôi thì Bộ Quốc phòng Úc đã tung ra những bức hình đầu tiên, trong đó là 4 chiếc Bushmaster, tức là những cái chiếc xe bọc thép do Úc sản xuất lên đường đến Ukraine. Và đây là 4 chiếc xe Bushmaster nằm trong số hơn 20 chiếc mà Úc sẽ gửi đến để mà tiếp viện cho Ukraine để chống lại Nga. Thì xin anh giới thiệu rõ hơn là Bushmaster này là gì và hiệu quả nó như thế nào trong chiến tranh ạ? À?
Vâng, trước khi chúng ta nói đến chuyện khi những chiếc xe bọc thép mang tên là Bushmaster, thì có lẽ là chúng tôi nói thêm về một cái phần khác về cái sự ủng hộ của Úc đối với Ukraine. Nghĩa là ngoài cái việc mà ủng hộ về mặt quân sự, về mặt quốc phòng, thì Úc cũng sẽ là tăng cường cái mức độ về cái sự trừng phạt đối với Nga chẳng hạn. Ví dụ như là Úc sẽ áp thuế bổ sung đối với 35% đối với tất cả các khoản hàng hóa nhập cả từ Nga hoặc là từ Cộng hòa Belarus, là một cái nước thân Nga, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 này, cũng như là tất cả những cái việc mà khẩu dầu khí cũng như là năng lượng từ Nga cũng sẽ bị cấm vào Úc, và Úc cũng sẽ không sản xuất, không có xuất cảng nhôm của Úc sang Nga, cũng như là khoảng hơn 500 cá nhân và tổ chức Nga cũng như là của Belarus cũng bị nghe là ngăn chặn, và có thể là sẽ tài sản của họ sẽ cũng sẽ bị phong tỏa ở các cái ngân hàng hoặc là các cái định chế tài chính của Úc chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái phần là Úc góp chung với lại các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ trong cái việc mà cô lập hay là hạn chế những cái nguồn lực chiến tranh của Nga. Trở lại cái việc mà cô hỏi cái chiếc xe Bushmaster là gì đó, thì có thể đây là một cái sản phẩm mà cái nền công nghệ quốc phòng Úc rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta được biết là cái xe mang tên gọi là Bushmaster đấy, hay là mình nói là một cái xe cơ động của bộ binh đó, là một cái loại xe bọc thép, nó có bốn bánh bằng cao su, chứ không phải là như là bánh như là xích sắt, như là những cái mắt xích như là trên một cái xe tăng thông thường. Nhưng mà 4 cái bánh này, thưa các bạn, khi bị bắn nó có thể bắn lủng thì nó có thể tự vá lại được, và do đó thì nó dễ dàng di chuyển ở trong thành phố, ở trên ruộng đồng cũng như là trong rừng rậm vân vân. Thì nó là một cái loại xe quân sự mà có thể là rất là linh hoạt ở trên chiến trường. Nó lần đầu tiên được sản xuất cách đây khoảng 25 năm rồi, và Úc cô đã sản xuất được khoảng cỡ gần 1.200 chiếc, mỗi một chiếc trị giá khoảng cỡ nửa triệu đô la và có thể chuyên chở đến 10 người, trong đó có một tài xế chẳng hạn. Thì đây là một cái sản phẩm mà do cái tổ chức công nghệ quốc phòng Úc là thực hiện, và nó đã từng được sử dụng ở trong các cái chiến trường ở Afghanistan, ở Iraq, ở Đông Timor, ở cao nguyên Golan trong cái cuộc nội chiến của Iraq và của Syria và cái cuộc xung đột ở Bắc Bani. Thì Ngoại trừ Úc thì một số các cái quốc gia khác cũng đã sử dụng những cái chiếc Bushmaster này, như là ở New Zealand, ở Vương quốc Anh, ở Fiji, Indonesia, Nhật Bản, Hà Lan, vân vân. Và ngay bây giờ thì Hoa Kỳ, Pháp và Tây Ban Nha cũng đang là chú ý đến cái loại xe này, bởi vì nó rất là hữu dụng và nó rất là đặc biệt là hiệu quả trong cái việc mà di chuyển quân, cứu thương, hoặc là trở thành những cái bộ chỉ huy di động của một cái đơn vị ở trên chiến trường, vân vân. Thì rõ ràng đó là một cái khí cụ, hoặc là một cái chiến cụ mà nó có thể rất là phù hợp ở trên cái chiến trường của Ukraine ngày nay. Và do đó nó là một cái món quà, hay là một cái sự yểm trợ, một cái sự tiếp viện rất là cần thiết cho Ukraine trong lúc này. Và tôi cũng được biết là những cái chiếc Bushmaster này, ngoài bốn cái chiếc đầu đã được không vận tới Ukraine á, thì khoảng cỡ 16 chiếc nữa nó cũng sẽ lên đường tới Ukraine trong ngày mai, thưa cô.
Với cái sự ủng hộ về mặt quân sự cũng như là những cái biện pháp về tài chánh trừng phạt Nga, và đến nay thì Úc đã viện trợ tổng cộng là 116 triệu đô la cho Ukraine như anh nói lúc nãy. Tuy nhiên có một cái điều mà Lê Tâm thắc mắc, đó là thưa anh, liệu Úc có thể gửi quân đội đến Ukraine, tức là binh lính Úc đến Ukraine nếu mà chiến sự tại đó leo thang và ngày càng khốc liệt không thưa ạ?
Vâng, đây là cái biện pháp cuối cùng, và cho đến bây giờ theo tôi biết thì ngay cả Hoa Kỳ như là các quốc gia thành viên của khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương là NATO đó, không chủ trương đưa lính đến lãnh thổ của Ukraine để trực tiếp tham chiến. Và nó có thể cũng là một cái yếu tố đã khiến cho Nga đã phải ngần ngại khi mà ông Putin tuyên bố rằng là có một cái sự tham chiến trực tiếp của khối NATO, thì ông có thể không ngần ngại phải sử dụng vũ khí nguyên tử. Và cái lời đe dọa này không phải là lời đe dọa suông, và cái lời đe dọa này không phải là nhẹ để mà các cái nhà lãnh đạo của khối NATO cũng như là của Hoa Kỳ phớt lờ đâu. Vì rõ ràng nó có thể biến cái cuộc xung đột ở Ukraine trở thành một cái cuộc thế chiến thứ ba. Riêng Úc cũng vậy, có thể là Úc cũng đang có thể tính tới một cái bước tiến này, nhưng mà cho đến giờ phút này thì chúng ta không thấy Thủ tướng Scott Morrison cũng như là bên phía đối lập, lãnh đạo của phía đối lập là ông Anthony Albanese hoàn toàn không đề cập đến vấn này, mà chỉ tập trung vào hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là viện trợ cho Ukraine về mặt quân sự và lẫn nhân đạo, và cái mặt thứ hai là trừng phạt Nga, các cái quan chức, những cái giới tinh hoa của Nga có liên quan đến cuộc chiến vân vân mặt của.
Như vậy thì với sự ủng hộ của lưỡng đảng, như anh vừa nói là cả phe lao động cũng rất là ủng hộ thủ tướng trong những cái quyết định liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, thì bên cạnh đó thì cuộc khảo sát mới nhất của báo Sydney Morning Herald kết hợp với báo The Age cũng cho biết một cái kết quả khảo sát độc giả Úc, thì có thấy là 81% người dân Úc ủng hộ quyết định của chính phủ về việc gửi những thiết bị y tế và hàng hóa viện trợ cho Ukraine, và có tới 77% người Úc ủng hộ Úc áp dụng các biện pháp trừng phạt lên các nhà lãnh đạo Nga. Với những cái sự ủng hộ này thì liệu Úc có thể tiến thêm một bước nữa, đặt thêm một bước chân nữa vào cuộc chiến, và với những cái hành động mà thủ tướng tập trung vào quốc phòng mạnh mẽ như trong tuần này, thì có thể nào hé lộ là Úc sẽ bị lôi kéo hoặc là tham gia vào một cái cuộc chiến nào khác ngoài Ukraine? Lúc nãy mình nói về Ukraine, thì mình có thể nghĩ đến việc là Úc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến nào khác trong tương lai gần hay không?
Vâng, người ta cũng có thể đặt ra những cái giả thuyết rằng là cái lò lửa ở Ukraine cũng có thể lan ra một số các cái khu vực khác ở trên thế giới, và đặc biệt là ở cái khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương chẳng hạn, nơi mà Úc là một trong những cái cường quốc hạng trung ở cái khu vực này. Có thể nói là cho đến bây giờ thì Úc chỉ có thể nhìn thấy một số các cái nguy cơ tiềm tàng mà thôi, chứ chưa hề có một cái sự nghĩa là xung đột trực tiếp đối với bất cứ một cái nước nào khác, ngay cả đối với Trung Quốc chẳng hạn. Thì hiện bây giờ người ta có thể kể đến những cái điểm nóng đó, ví dụ như là cái việc mà Trung Quốc vừa ký kết hay là vừa có những cái sự sắp xếp với quần đảo Solomon về cái việc mà xây dựng một cái cảng quốc phòng ở đó với cái đảo quốc này, rồi những cái cuộc xung đột hoặc là những cái cuộc tranh chấp về chủ quyền biển đảo ở cái khu vực biển Đông Nam Á, và xa hơn chút xíu nữa là chúng ta thấy có cái vấn đề Đài Loan và cái vấn đề nghĩa là của Nhật tranh chấp với Nga chẳng hạn. Thì tuy là đây là những cái cuộc xung đột nó đã kéo dài và nó âm ỉ từ lâu, nhưng mà không thể Úc cũng không thể nào mà có thể nói là làm ngơ hoặc là không quan tâm đến những cái vấn đề này. Chúng ta đã thấy rằng là Úc trong cái thời gian qua đã thúc đẩy hoặc là tăng tốc cái việc mà cải tổ cũng như là tăng cường cái lực lượng quốc phòng của mình khá nhiều. Chúng ta cũng thấy rằng là Úc cũng đã hợp tác với Anh và với Vương quốc Anh và Hoa Kỳ trong cái việc mà thành lập cái liên minh AUKUS chẳng hạn, và cũng có thể thấy rằng là Úc cũng đã có đặt hàng để mà xây dựng một cái hạm đội tàu ngầm nguyên tử tối tân, cũng như là đặt mua những cái hỏa tiễn siêu thanh từ Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà để nói rằng là có thể phải đối phó với những cái nguy cơ chiến tranh bùng nổ hay là những cái cuộc xung đột trực tiếp ở cái vùng này hay không đó, thì tôi nghĩ rằng là Úc cũng đang tạo cho mình một cái tư thế sẵn sàng để đối phó chứ không phải là sẵn sàng để tấn công, bởi vì chúng ta thấy rằng là Úc không có chủ kiến đối với bất cứ một cái nước nào hết ở trong vùng, mà ngược lại phải đóng vai, có thể là một là đóng vai trò phòng thủ, hai là đóng vai trò nghĩa là tiếp trợ cho những cái quốc gia bị xâm lăng hoặc là bị nghĩa là những cái chuyện mà nó gây nên những cái xung đột quốc tế ở trong khu vực mà thôi.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân trọng cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.